Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Sự phán xét đời sau dựa trên Thư Hy Bá chương 9, câu 27-28. Trong cuộc sống sôi động muôn màu đầy cơ hội hôm nay, ít người có thì giờ bình tâm suy nghĩ đến đời sau. Mọi thì giờ và mọi ưu tiên đều dành cho cuộc sống hiện tại. Bao nhiêu việc phải toan tính, phải thực hiện ngay hôm nay, ngày mai, tuần sau. Có người còn giễu cợt đến độ khinh mạn bảo rằng đời này lo chưa xong, hơi đâu nghĩ đến đời sau. Tuy nhiên, dù không muốn hay không có thì giờ nghĩ đến đời sau, thì con người vẫn phải đối diện với một thực tại ghê gớm nhất, đó là sự chết. Chết là kinh nghiệm cuối cùng, duy nhất và chắc chắn nhất. Chết là cánh cổng mọi người phải đi qua mà không thể quay về. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là tất cả những người đã chết đều vĩnh viễn ra đi đem theo cái bí mật của đời sau. Chính vì thế mà không một người nào có thể nói cho chúng ta biết những gì sẽ xảy ra sau khi chết. Tất cả những gì chúng ta biết về đời sau đều dựa vào Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Phân đoạn Kinh Thánh trong Thư Hy Bá chương 9 câu 27-28 phát biểu bốn chân lý quan trọng liên quan đến số phận con người như sau. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, cũng vậy, Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần để cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho người chờ đợi Ngài. Đó là Thư Hy Bá chương 9, câu 27-28. Chân lý thứ nhất trong câu theo như đã định cho loài người phải chết một lần, phải coi là một định luật, đó là mọi người kẻ trước người sau đều sẽ chết. Sự chết là kẻ thù vô địch của nhân loại, sự chết không kiêng nể ai, giàu, nghèo, sang, hèn hay quyền thế đến đâu thì đến cuối cùng cũng không thể thoát chết. Bước vào trong nghĩa trang, chúng ta thấy nằm đó đủ mọi hạng tuổi, trẻ thơ, thanh niên và tất nhiên cả những người cao tuổi. Chân lý thứ hai cho thấy chết không phải là hết. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Chết không phải là tịch diệt hay ngừng hiện hữu như một số người chủ trương, nhưng Kinh Thánh khẳng định rằng sau khi chết, con người sẽ phải ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Trời. Hầu hết mọi người đều chấp nhận chân lý này vì đây chính là luật nhân quả. Nếu không quả báo nhãn tiền trong đời này thì sẽ phải trả ở đời sau, không ai thoát. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét là câu Kinh Thánh phát biểu quy luật nhân quả, cho thấy con người phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình đã sống trên trần gian. Cuộc đời đó sẽ bị Đức Chúa Trời là thẩm phán tối cao, biết hết, thấy hết, phán xét. Khải Huyền chương 20 câu 11 đến câu 14 báo trước phiên tòa trung thẩm, trong đó Đức Chúa Trời là thẩm phán tối cao. Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đứng đương ngồi ở trên, trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Đó là Khải Huyền chương 20 câu 11 đến câu 14. Thẩm phán là con người có nhiều sai lầm. Nhưng thẩm phán là Đức Chúa Trời thì Ngài không sai lầm vì Ngài thấy cả đến những lý do và động cơ thầm kín trong lòng. Tiên tri Amos chương 4 câu 12 phần B cảnh cáo rằng hãy chuẩn bị gặp Đức Chúa Trời ngươi. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời công chính thánh khiết sẽ phán xét mỗi chúng ta, và mỗi người sẽ phải trả lời Đức Chúa Trời về mọi tội lỗi trong cả cuộc đời, những tội lỗi trong hành động, trong lời nói và cả những tội lỗi trong tư tưởng nữa. Như vậy ai sẽ thoát? Ai là người có cuộc đời hoàn toàn trong trắng, không vướng bận như tội lỗi? Kinh Thánh khẳng định, mọi người đều đã phạm tội, không đạt được tiêu chuẩn thiên định. Không có một người công chính nào hết, dầu một người cũng không. Đó là Thư Roma chương 3, câu 23, câu 10. Trong ánh sáng của những chân lý Kinh Thánh trên, chúng ta không thể tránh né kết luận ghi trong Thư Hy Bá chương 9, câu 27. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, có nghĩa là mọi người đều sẽ bị kết án vì không một con người nào vô tội. Chân lý thứ ba là phương án cứu rỗi đã được Đức Chúa Trời hoàn tất. Chân lý này được phát biểu như sau. Cũng vậy, Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần để cất tội lỗi của nhiều người. Liên từ cũng vậy, xác định vế sau tương đương và tương ứng với vế trước, nghĩa là nếu chết và phán xét là quy luật, thì sự phó mình của Chúa cứu thế Giê-xu để tha tội cho con người cũng là quy luật chắc chắn như thế. Đây chính là tin mừng cho loài người. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể, trở thành con người mà hàng năm cả thế giới vẫn ghi nhớ trong lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là biến cố Đức Chúa Trời mang thân xác con người bước vào thế giới với mục đích duy nhất là để hiến dâng mạng sống, để chịu chết thay thế cho con người tội lỗi. Đây là phương cách duy nhất giải quyết nan đề tội lỗi. Đối với tội lỗi, con người hoàn toàn bó tay bất lực. Không một con người nào có thể làm gì để xóa tội, dù chỉ một tội rất nhỏ mình đã phạm. Cho nên hậu quả không thể tránh là bị Đức Chúa Trời công chính thánh khiết phán xét. Vì thế, đây chính là chỗ con người cần được cứu rỗi. Giải pháp cứu rỗi được khẳng định trong câu Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần để cất tội lỗi của nhiều người. Sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu là một sự kiện lịch sử. Hơn 2.000 năm trước, Chúa cứu thế Giê-xu đã nhận án tử hình kinh khủng hơn hết là bị đóng đinh vào thập tự giá trên một ngọn đồi gần thành Jerusalem vẫn còn đến ngày nay để cất tội của nhiều người. Tại sao không phải là cất tội của tất cả mọi người? Lý do đơn giản là chỉ những ai đáp ứng với tình thương và sự hy sinh của Chúa bằng đức tin đơn sơ, chân thành mới nhận được ơn toàn giá. Ơn tha tội của Chúa có dư dật cho mọi người, nhưng chỉ người nào ý thức mình là tội nhân, ăn năn, thống hối, dừng bước quay về với Chúa và cầu xin ơn tha thứ của Chúa thì mới nhận được. Chân lý thứ tư được phát biểu như sau. Ngài sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài. Chân lý này nói về đời sau, hay cõi vĩnh hằng, nghĩa là sau khi chết, thân xác ở lại trần gian, tan rã, trở về với cát bụi. Nhưng con người linh thiêng bên trong là linh hồn vĩnh cửu sẽ bước qua thế giới bên kia chờ ngày Chúa hiện ra lần thứ hai trong kỳ tận thế. Lúc đó, những người đã đặt lòng tin nơi Chúa, nghĩa là đã được tha tội, sẽ nhận ơn cứu rỗi toàn vẹn, được ban thân xác mới vinh hiển như thân xác Chúa Giê-xu phục sinh để hưởng phước thiên đàng đời đời cho đến đời đời. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người linh thiêng hơn vạn vật, không phải để sống 70-80 năm trên trần gian, nhưng là để sống muôn đời. Cuộc sống trên trần gian này chỉ là cõi tạm so với cõi vĩnh hằng, chỉ như cái chớp mắt. Người ta bảo rằng sống gửi thác về là rất đúng với chân lý trong Kinh Thánh. Sống trên đời là cõi tạm, chết mới thực sự là về quê hương vĩnh cửu. Lúc đó mọi người sẽ bị phán xét cho hợp với lẽ công chính của Đức Chúa Trời. Chỉ những người đã giải quyết nan đề tội lỗi trong những ngày còn sống trên trần gian mới được hưởng phước đời đời. Một khi đã từ giã trần gian bước vào cõi vĩnh hằng, con người không thể làm gì để thay đổi số phận của mình. Kinh Thánh cho biết, hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là ngày cứu rỗi. Hiện nay, chứ không phải ngày mai, vì ngày mai ở ngoài tầm tay chúng ta. Chúng ta cần quyết định quay về với Chúa ngay bây giờ, chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng vào đời sau, không biết sẽ đến lúc nào. Tóm lại, phân đoạn Kinh Thánh trong Thư Hy Bá chương 9 câu 27-28, theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, Cũng vậy, Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần để cất tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho người chờ đợi Ngài. Phân đoạn Kinh Thánh này phát biểu bốn chân lý quan trọng. Thứ nhất, mọi người đều sẽ chết. Thứ hai, mọi người đều sẽ bị phán xét về mọi hành vi, tư tưởng và lời nói. Thứ ba, ơn cứu rỗi và tha tội nhờ sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu đã hoàn tất và đã sẵn sàng cho con người tiếp nhận bằng đức tin. Thứ tư, Chúa sẽ trở lại trong kỳ tận thế để ban sự sống đời đời cho người tin Ngài. Phúc âm Giăng chương 3 câu 16, cô đọng chân lý cứu rỗi trọng yếu của Kinh Thánh. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Câu Kinh Thánh khẳng định những chân lý vĩ đại về Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa toàn năng, đã tạo dựng con người là một kiệt tác, ban cho con người linh hồn vĩnh cửu, cho con người sự sống để có thể truyền lại sự sống đó cho thế hệ hậu lai, cũng là đấng ban cho con người mọi phương tiện để sinh tồn. Tất cả những điều trên thể hiện tình thương của Ngài không thể chối cãi. Không ai dám nhận mình tạo ra sự sống, mà tất cả mọi người đều nhận sự sống được phú ban và truyền lại cho hậu tự. Không ai tạo ra không khí, nước và thực phẩm. Tất cả những phương tiện thiết yếu đó đều có sẵn trên địa cầu do Đức Chúa Trời tạo dựng để con người tồn tại. Cũng không ai tạo ra thời gian, vì thời gian ở trong tay Đức Chúa Trời. Con người được sinh ra trong thời gian, vui hưởng những tháng năm trên trần gian do Chúa ban, không thể tự mình kéo dài tuổi thọ. Con người cũng không tạo ra không gian, dù chỉ là một khoảng trống nhỏ. Con người được sinh ra trong không gian do Đức Chúa Trời sáng tạo, được sinh sống đi lại chuyển động trong không gian bao la tốt đẹp. Đó là chưa nói đến những phong cảnh hùng vĩ của núi đồi sông biển, của thời tiết luân chuyển bốn mùa. Tất cả sự sống, phương tiện sống, cõi thiên nhiên với không gian và thời gian hoàn toàn do Đức Chúa Trời tạo dựng. Con người được tự do vui hưởng mà không nhớ ơn Chúa, không tôn thờ Chúa thì đó là một điều lỗi đạo. Tuy nhiên tệ hại hơn, con người không những không biết ơn và tôn thờ Đức Chúa Trời mà lại quay ra thờ tạo vật, thờ ma quỷ, thờ hình tượng vô tri bằng gỗ bằng đá, thờ tiền tài, thờ danh vọng, thờ quyền lực, thờ chính mình mà chọc giận Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho biết quy luật nhân quả bảo rằng đừng dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh rẻ đâu, vì ai gieo giống chi sẽ gặt giống ấy. Không ăn năn tội quay lại tôn thờ Đức Chúa Trời, con người không thể tránh hậu quả là sự phán xét của Đức Chúa Trời. Điều kiện Đức Chúa Trời đưa ra cho con người nhận phước lành của Ngài cũng là yếu tố khiến cho con người không thể bào chữa. Đó là Đức Chúa Trời không đòi hỏi công đức, nhưng điều kiện của Ngài chỉ là lòng tin chân thành đặt nơi Chúa cứu thế Giê-xu, tin nơi tình thương của Đức Chúa Trời, tin nơi sự chết của Chúa cứu thế Giê-xu là chết thay tội nhân là chính mình. Đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu là con đường duy nhất nhận sự sống đời đời và thoát số phận hư vong. Không ai không thể tin, cho nên nếu không tin thì đó là quyết định cá nhân. Đức Chúa Trời muốn cứu mọi người, Đức Chúa Trời cũng không bỏ ai vào địa ngục. Nếu con người phải sa vào hỏa ngục thì đó là quyết định của người đó, quyết định không tin và không cần sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.